xin mời quý thính giả cùng theo dõi phần tiếp theo của cuốn sách Tính cách doanh nhân Trung Quốc, phần 9, Người Phúc Kiến. Khi làm ăn buôn bán với người Phúc Kiến, phải thật sự coi trọng, đối xử nghiêm túc với đặc tính dám xông lên giành thắng lợi của họ. Người sư tử đá chẳng sợ gì, chỉ sợ không để họ làm ăn buôn bán. Vì thế, người sư tử đá không những buôn bán giỏi mà còn thích thú buôn bán. Do đó, làm ăn buôn bán với người sư tử đá phải làm theo sở thích của họ. 1. Làm ăn buôn bán với người Mân Nam như thế nào? Chịu ảnh hưởng và hạn chế của môi trường địa lý và yếu tố nhân văn, tính cách người các vùng Phúc Kiến rất khó gói gọn trong một lời được. Người Mân Bắc yên vui với cảnh nghèo, còn người Mân Nam thì lại thích vượt biên ra khơi, xông ra thế giới làm ăn. Nhìn vào góc độ tố chất doanh nhân và tinh thần thương mại, người Mân Nam ưu tú nhất. Trong lịch sử, miền Nam Phúc Kiến đất đai ít, bạc màu, môi trường địa lý khiến người Mân Nam muốn sinh tồn chỉ có cách ra biển. Biển cả mênh mang, nuôi dưỡng tinh thần thương mại cho người Mân Nam. Tới đời Minh đã hình thành nên tập đoàn thương gia trên biển lớn mạnh. Thương gia trên biển buôn bán với nước ngoài hưng thịnh, không những thúc đẩy kinh tế xã hội Mân Nam phát triển mà còn tạo ra sự biến đổi phong tục xã hội, quan niệm tư tưởng Mân Nam. Thứ nhất, lấy thương làm gốc. Mân Nam vốn dĩ không phù hợp với nông nghiệp, doanh nhân ra biển trở về luôn đem về rất nhiều tiền. Thế là ra biển đi buôn trở thành nghề tốt nhất của người Mân Nam. Ở Mân Nam, người ta sinh ra đã được giáo dục và những điều tai nghe mắt thấy là đi buôn tốt, buôn bán sẽ có nhà, có vàng, buôn bán sẽ có người đẹp như ngọc. Vì thế con trai Mân Nam 13, 14 tuổi đã đi vào con đường kinh doanh buôn bán. Điều này chẳng có gì lạ tại Mân Nam. Người Mân Nam rất giỏi nâng cao trí tuệ trong thực tiễn kinh doanh buôn bán. Thứ hai, không sợ gian nan nguy hiểm. Biển cả mênh mông, hiểm nguy luôn rình rập. Những năm tháng đi thuyền dựa vào gió mùa, lênh đênh trên biển, lúc nào cũng có thể gặp nguy hiểm tới tính mạng. Có câu là, ngồi thuyền xông ra tính mạng chỉ còn 3 phần. Đúng là sự mô tả chân thực. Do vậy không có nghị lực kiên cường, không sợ nguy hiểm thì không thể ôm được biển cả. Trong hoạt động buôn bán lâu dài trên biển, người Mân Nam không biết đã phải trải qua bao mưa gió gian nguy, bao vấp pháp lận đận, họ nhận thức về cái chết vô cùng sâu sắc. Họ không bao giờ tránh né cái chết. Điều này đã có dấu ấn trong tiếng Mân Nam. Người Mân Nam đã mắng mỏ người thân yêu là nhãi con chết dẫm, đồ chết tai, con mụ chết dịch, đồ chết yểu. Có thể nói, nguồn của cải dồi dào của người Mân Nam được góp nhặt trong sự chống chọi với thần chết. Thứ ba, kính thờ tổ mẹ. Tuy người Mân Nam rất coi thường cái chết, nhưng chẳng ai muốn thành ma chết oan. Ngược lại, thản nhiên đối với cái chết chính là yêu quý trân trọng sự sống. Trước biển cả mênh mang, người Mân Nam kính thờ và cúng bái vị thần trong lòng họ. Mỗi lần trước khi ra biển đều đến thắp mấy nén hương trước tổ tiên, vái mấy cái. Cho tới bây giờ, tổ tiên vẫn được người Mân Nam sinh sống ở nước ngoài tôn sùng và thờ phụng. Thứ tư, vượt biên ra biển. Khi buôn bán trên biển phát triển, vì sự dụ dỗ của cải ở nước ngoài và sự khô cằn đất đai bản địa, thế là hàng loạt người Mân Nam lênh đênh vượt biển tới đất khách quê người, an cư lập nghiệp, tìm đường sinh sống. Đông Nam Á thành ra quê hương thứ hai của người Mân Nam. Ngày nay, người Hoa Kiều định cư ở Đông Nam Á, phần lớn là con cháu của người Mân Nam. Trong 60 vạn thương gia người Hoa Philippines, có 90% là con cháu người Mân Nam. Trong 8 triệu người Hoa ở Singapore, Malaysia, Indonesia, tiếng Mân Nam là tiếng địa phương chủ yếu được thông dụng. Hiện nay, con cháu người Mân Nam định cư ở Đài Loan, Hồng Kông và các nước Đông Nam Á có khoảng trên 20 triệu người, nhiều hơn hẳn dân số bản địa Mân Nam. Mân Nam chính là quê hương của Hoa Kiều. Môi trường tự nhiên và nhân tố nhân văn đã rèn nên phẩm chất doanh nhân người Mân Nam, hun đúc tinh thần thương mại cho người Mân Nam. Tổ tiên họ đã di truyền gen thương mại này cho con cháu họ. Người Mân Nam trở thành người kinh doanh giỏi bẩm sinh. Vì vậy, làm ăn buôn bán với người Mân Nam phải hiểu biết những đặc tính này của họ. Muốn vậy phải làm được. 1. Học tập biện pháp kinh doanh và trí tuệ thương mại của họ. 2. Hiểu được sự phấn đấu gian khổ của họ, chân thành hợp tác. 3. Tôn trọng tín ngưỡng tôn giáo của họ, giành lấy sự tín nhiệm của họ. 4. Lợi dụng ưu thế kiều cư, hướng buôn bán ra nước ngoài. 2. Phát huy ý thức kinh tế thị trường mạnh mẽ của họ. Người Mân Nam có ý thức kinh tế hàng hóa và quan niệm thị trường mạnh mẽ. Nhà máy đóng giày của Lâm Thổ Thu là một trong những nhà máy đóng giày lớn nhất Tân Giang. Nhưng mười mấy năm trước, Lâm Thổ Thu còn là một nông dân chân đất. Một lần, người chị gái từ nước ngoài về thăm quê hương, khi phơi quần áo còn phơi một số thứ linh tinh. Có một thứ làm cho anh ta thấy rất mới lạ, hơi giống với cái che mắt trâu. Bà chị dùng cái che mắt trâu làm gì nhỉ? Lâm Thổ Thu lấy tay lén sờ bóp, thấy nó đàn hồi. Anh ta thấy xấu hổ không dám nghĩ tiếp, liền bảo vợ hỏi. Hóa ra đấy là cái su chiêng. Đây là một danh từ mới mà người nông dân sống quá nửa đời người nghe được lần đầu tiên từ người chị Hoa Kiều. Thứ đồ này rất mới lạ, hấp dẫn. Và người nông dân Tân Giang này nảy ra một ý nghĩ khác thường. Khi người chị đi, anh ta bảo để lại cho mình cái thứ mới lạ ấy. Anh cầm lấy sờ nắn, thấy mềm mà lại không bị kẹp xuống, lõm xuống. Gỡ ra xem, hóa ra bên trong có hai miếng bọt biển. Ở đâu có bọt biển nhỉ? Tới cửa hàng văn phòng phẩm, có treo vượt bóng bàn, mua về làm theo mẫu ra 10 cặp su chiêng, đem tới một cửa hàng thời trang hạ môn gửi bán, còn mình thì đứng lẫn vào đám khách mua để xem. Kết quả, anh thấy 10 chiếc su chiêng chỉ trong nửa tiếng đã bán hết ngay. Cửa hàng đặt hàng ngay 2.000 chiếc, dĩ nhiên không thể gỡ từ vượt bóng bàn ra được nữa. Nhưng ở đâu có bọt biển nhỉ? Lâm Thổ Thu lại tới hiệu thuốc, cuối cùng tìm được xưởng chế tạo. Trong người nông dân này, có dòng máu kinh tế hàng hóa trời sinh. Anh tò mò hiếu kỳ, dám sáng tạo cái mới. Anh dám tiến vào biển người để tìm thị trường, và cuối cùng đã thành công. Tại Phúc Kiến, người như Lâm Thổ Thu khá nhiều. Ý thức kiếm tiền của họ có thể coi là một phản ánh nổi bật của ý thức hàng hóa người Mân Nam. Dựa trên đặc tính này của người Mân Nam, nên khi làm ăn buôn bán với người Mân Nam, 1. Cần lắng nghe ý kiến của họ, có thể biết được nhiều điều hay. 2. Tiếp xúc nhiều với họ, ý thức kinh doanh buôn bán của họ sẽ gợi ý rất nhiều cho bạn. 3. Phát triển tiến tới, dám xông lên giành thắng lợi. Tại Mân Nam có một câu nói rất phổ biến, không làm ông chủ, không phải là người dũng cảm tài giỏi. Kinh doanh buôn bán, lập xí nghiệp làm ông chủ là định hướng giá trị của người Mân Nam, là sự chọn nghề đầu tiên của người Mân Nam. Người Mân Nam tìm hiểu kỹ thị trường là xây dựng nhà máy. Họ không khư khư ôm tiền của, không thích gửi tiền tiết kiệm mà thích lập nghiệp. Kiếm tiền là một thứ thỏa mãn, quá trình lập nghiệp là sự thỏa mãn lớn nhất. Họ xây dựng nhà máy ở quê nhà, sau đó vươn vào nội địa. Họ không thỏa mãn trong thế giới đã có, thế giới bên ngoài còn rực rỡ hơn. Tới Mân Nam, có thể thường xuyên bắt gặp những chàng trai mới khoảng 20 tuổi đã quản lý rất giỏi, rất có nền nếp một xí nghiệp, mấy chục người, thậm chí trên 100 người. Người Mân Nam thích xông xáo, dám xông xáo. Có một bài hát Mân Nam tên là Thích xông xáo mới giành được thành công. Bài hát này ở Mân Nam nhà nào cũng biết, hầu như ai cũng hát được. Người Mân Nam rất tự hào, coi là quốc ca của Mân Nam. Xông xáo và thắng lợi đã khắc họa hình tượng tinh thần dũng cảm khai thác, dám xông xáo mạo hiểm của người Mân Nam. Hứa Liên Tiệp, Tổng Giám đốc Công ty Tập đoàn Hằng An, Tân Giang. Ông đã từng làm miến bột khoai, bán rau quả, chịu không biết bao nhiêu vất vả. Vào những năm tháng chặt cái đuôi tư bản chủ nghĩa, ông chẳng làm ăn được gì. Sau cải cách mở cửa, khát vọng lập nghiệp và tài năng kinh doanh bị chèn ép đã lâu của Hứa Liên Tiệp trong phút chốc đã phát huy mạnh mẽ. Ngay tại quê nhà, ông đi tiên phong xây dựng nhà máy gia công thời trang. Tiếp sau đó, liên kết trong nước thu hút nước ngoài, xây dựng xí nghiệp liên doanh trong ngoài nước. Sản xuất băng vệ sinh An Lạc là sản phẩm chính. Công ty thực phẩm hữu hạn Hằng An. Hứa Liên Tiệp là một người không chịu ngồi một chỗ. Khi công ty vừa mới có cơ sở, ông đã nhằm vào Thượng Hải, thành phố công thương lớn nhất Trung Quốc. Ông biết sản phẩm An Lạc của ông nếu đứng vững được tại Thượng Hải, không những đem lại hiệu quả kinh tế rất lớn mà cũng có ý nghĩa chiến lược quan trọng. Nhưng trên bờ sông Hoàng Phố đã có tới mười mấy nhà máy sản xuất băng vệ sinh lớn nhỏ. Xí nghiệp mang đậm hơi hướng quê mùa này của ông có chen nổi vào đây không? Là tàu thì phải ra biển. Là phải rẽ sóng gió tiến lên. Chiến thắng khó khăn mới tỏ rõ bản sắc anh hùng. Hằng An phải tiến vào Thượng Hải, dứt khoát phải vào bằng được. Hứa Liên Tiệp có kiến thức, có tài thao lược, đích thân khoác áo xung trận, dẫn đầu một đội cán bộ có nghiệp vụ giỏi tiến vào Thượng Hải. Tuy nhiên, 2 tháng đã trôi qua, biết bao công sức đã bỏ ra. Trên thương trường rộng lớn chịu bao vấp váp. Ngay tìm một cô gái dùng thử cho cũng chẳng tìm nổi. Hứa Liên Tiệp vô cùng cảm khái nói. Những ngày ấy mưa gió ngậm ngùi khốn khổ, kể sao cho hết được. Nhưng Hứa Liên Tiệp không nản lòng, không thoái chí. Rốt cục, trời xanh chẳng phụ người có quyết tâm. Có một công ty muốn mua hàng, nhưng ép giá giữ. Khi ấy Băng Vệ Sinh An Lạc tính toán các loại chi phí, tối thiểu cũng phải bán 9 hào. Nhưng đối phương chỉ trả 8 hào, thêm một xu nữa cũng không chịu. Tục ngữ nói, buôn bán có lãi người ta mới làm, buôn bán lỗ vốn chẳng ai làm. Nhưng Hứa Liên Tiệp tinh nhanh linh hoạt, đã tìm hiểu rất kỹ uy tín và lượng bán của công ty này. Chỉ sợ ông không mua, khi ông đã kiếm được thì dứt khoát phải tìm tới thôi. Hứa Liên Tiệp đồng ý. Bán, nhưng chỉ bán 200 hộp thôi. Đối phương thấy thế thì giở quẻ ngay. 7 hào 9 có bán không? Bằng không thì thôi. Thương trường như chiến trường, việc đã thế này, Hứa Liên Tiệp cũng đành ký kết hợp đồng. Thật chẳng công bằng chút nào, nhưng ông đã tính toán rồi. Quả nhiên mấy hôm sau, công ty này đã kiếm được khá từ người Mân Nam và tự tìm đến nhà xin được mua thêm nữa và đồng ý đặt mua 2.000 hộp với giá mỗi gói 9 hào 7 xu. Từ đó về sau, cứ thế phát triển. Hiện nay công ty này đã thành bạn hàng lớn nhất của công ty Hằng An, mỗi năm đặt mua 10 vạn hộp, kim ngạch buôn bán trên 10 triệu nhân dân tệ. Phát triển tiến tới, dám xông xáo làm ăn, tính toán kỹ lưỡng, Hứa Liên Tiệp đã thể hiện rõ phẩm chất doanh nhân của người Mân Nam. Đồng thời, một người giỏi buôn bán nếu có được tinh thần này mà hợp tác với người Mân Nam cũng nhất định sẽ phát tài to. Vì vậy, khi làm ăn buôn bán với người Mân Nam, phải thật sự coi trọng đặc tính dám xông xáo giành thắng lợi của họ, đối xử nghiêm túc với họ. Muốn thế, phải làm được mấy điểm sau. 1. Hiểu cặn kẽ đối phương, phải nhìn nhận bằng xu hướng phát triển để hợp tác với họ. 2. Tin tưởng ý thức và tài năng kinh doanh thành lập xí nghiệp của họ. 3. Học tập tinh thần tiến thủ, không thích quyền hành, chỉ thích lập nghiệp của họ. 2. Làm ăn buôn bán với người sư tử đá thế nào? Phải hiểu biết người sư tử đá. Nghiên cứu tinh thần thương gia Phúc Kiến, không nghiên cứu người sư tử đá là một điều đáng tiếc. Trung Quốc không trải qua chủ nghĩa tư bản, nhưng người sư tử đá lại có tinh thần tư bản chủ nghĩa. Nền kinh tế thị trường Trung Quốc vừa mới phát triển, nhưng ý thức thị trường của người sư tử đá hầu như chẳng hề thua kém người kinh doanh buôn bán các nước phát triển. Người sư tử đá trời sinh ra đã thích kinh doanh buôn bán. Ngọn nguồn kinh doanh buôn bán của người sư tử đá có thể đi ngược lại thời kỳ Bắc Tống. Khi ấy, Tuyển Châu là cảng lớn một số Trung Quốc, khởi điểm của con đường tơ lụa trên biển. Bây giờ, thị trấn Vĩnh Ninh trực thuộc thành phố Sư Tử Đá, trước kia là Vệ Vĩnh Ninh, ngang tầm với Vệ Uy Hải. Sư Tử Đá ở điểm giữa Vĩnh Ninh và Tuyển Châu. Khách buôn đi về qua lại phải qua đây và nghỉ ngơi tại đây. Vì người qua lại tăng nhiều, các thiện nam, tín nữ đã xây một ngôi miếu Quan Âm bên đường. Người đến thắp hương cúng bái lại cùng nhau dựng nên một am nhỏ trước miếu. Ít lâu sau, lại tạc một sư tử đá nhỏ cao 1 mét trước am. Theo đó xuất hiện tương truyền rằng, có một nông dân khỏe vô cùng. Ngày ngày từ tinh mơ, khi đi nhặt phân đều vác sư tử đá một lúc. Hôm nay vác đến chỗ này, ngày mai lại vác đến chỗ kia. Và chuyện trở nên thần bí, nói rằng, sư tử đá này biết đi, rất linh thiêng. Thế là người đến thắp hương cúng vái càng nhiều. Người bán trà cũng theo tới. Một người buôn bán nhỏ họ Ngụy đã ở lại đây, lập ra một làng, người ta gọi là làng Sư Tử Đá. Từ đó trên trái đất có tên làng này. Tới cuối thời Minh, đầu thời Thanh, nơi đây dần dần hình thành một khu thị trấn nhỏ, mở ra 5 chợ, tức là chợ lương thực, chợ cá tôm, chợ trâu bò, chợ rau quả, chợ vải vóc. Vào ngày 3, 6, 9, người đến chợ ngày một đông dần. Nhưng chiến tranh loạn lạc liên miên, chợ búa khi đông khi vắng, đất đai ở đây cằn cỗi, sinh sống khó khăn. Đàn ông sư tử đá hết đời này sang đời khác ra biển kiếm ăn, đến mưu sinh ở Hồng Kông, Macau, Đài Loan, Philippines, Singapore, Malaysia, Indonesia, Myanmar, Nhật Bản. Những người này lúc ra đi tay trắng, nhờ cần cù siêng năng, làm lao công, buôn bán nhỏ, dành dụm được ít tiền, lần lượt trở về đầu tư xây dựng. Tới những năm 30-40 thế kỷ 20, Hoa Kiều góp vốn xây dựng tại đây 18 đường phố thương mại. Đây là khu thành cũ Sư Tử Đá bây giờ. Ý thức ra biển buôn bán và ý thức kinh tế hàng hóa của tổ tiên như gen di truyền cho người Sư Tử Đá các thế hệ sau. Thế có cơ hội là người Sư Tử Đá đi buôn bán ngay. Dù ngay vào những năm tháng cắt đuôi tư bản chủ nghĩa, việc kinh doanh buôn bán của người Sư Tử Đá cũng không để mất. Trước cách mạng văn hóa, huy chương là mốt thời thượng cả nước. Khi thế rầm rộ, hơn 30 nhà máy gia công huy chương xuất hiện ngay tại thị trấn Sư Tử Đá. Người Sư Tử Đá dựa vào thao tác thủ công và tổ hợp tác cực kỳ nguyên thủy và đơn giản, chế tạo ra hết lô này đến lô khác những huy chương rất bình thường, lại bán rất chạy. Khi cả nước đang còn bận hát bài ca ngũ lục, nhảy điệu múa chữ chung, thì người Sư Tử Đá đã phát tài to. Tới năm 1975, buôn bán tư nhân ở Sư Tử Đá đã phát triển lên tới trên 1.000 gia đình. Mùa thu năm ấy, một nhà lãnh đạo khi đó nghe báo cáo ở Phúc Châu, cách Sư Tử Đá hơn 200 cây số, kinh ngạc thốt lên: ở đấy chủ nghĩa tư bản đã ngóc đầu dậy toàn diện rồi. Rồi phim thời sự, chứng cứ rành rành đã coi Sư Tử Đá là điển hình chủ nghĩa tư bản. Kỳ thực, cái gọi là ngóc đầu dậy khi đó chẳng qua chỉ là nhân lúc cách mạng văn hóa hỗn loạn, xuất hiện một số người buôn bán đầu cơ sản phẩm phụ nông nghiệp và những sạp hàng nhỏ, làm bán đồ dùng gia đình, sửa chữa xe đạp, bách hóa nhỏ và quần áo cũ. Kết quả là hơn 600 sạp hàng nhỏ bị dẹp hết, 318 hộ bị hạn chế kinh doanh, 42 tên lãnh đạo xấu bị phê phán, có người còn bị tù tới một năm. Trong đó có 8 tên lãnh đạo xấu còn được phong hàm, gọi là Bát Đại Vương. Sư Tử Đá nhờ thương mà ra đời, cũng vì thương mà bị thế lực tả tấn công. Quá trình xảy ra quanh co lên xuống thăng trầm khốn khổ, nhưng người Sư Tử Đá tin rằng duyên số đối với thương vẫn còn, nó sẽ phát triển với một sức mạnh lớn lao hơn, hướng tới hoạt động kinh doanh thương mại mới. Sư Tử Đá không hề sợ gì, chỉ sợ không để họ kinh doanh buôn bán. Vì thế, Sư Tử Đá không những giỏi buôn bán mà hứng thú đối với buôn bán. Cho nên, làm ăn buôn bán với người Sư Tử Đá là rất hợp với sở thích của họ. 2. Luôn có thương hiệu Kiều Bào. Sư Tử Đá có diện tích 160 cây số vuông, thành phố Sư Tử Đá chỉ có 27 vạn dân. Hoa Kiều là người Sư Tử Đá sinh sống ở Đông Nam Á, Nhật Bản, Âu Mỹ và đồng bào ở Hồng Kông, Đài Loan lên tới 60 vạn người. Người Sư Tử Đá đã bị tấn công trong nhiều đợt vận động chính trị. Nhưng sau hội nghị toàn thể Ban chấp hành Trung ương lần thứ 3 khóa 11 của Đảng Cộng sản Trung Quốc thì lại trở thành rất có lợi, trở thành một con chủ bài để người Sư Tử Đá phát triển kinh tế hàng hóa. Sau khi nhà nước thực hiện cải cách mở cửa, Trung Quốc đã mở rộng cửa ra nước ngoài. Các kiều bào Hồng Kông, Macau, Đài Loan của Sư Tử Đá lần lượt về thăm quê hương, dâng hương cúng bái tổ tiên và đi du lịch. Họ đem theo người rất nhiều thứ có nhãn hiệu nước ngoài, Âu phục, đồng hồ điện tử, áo sơ mi, giày da, máy tính, máy ghi âm, TV màu. Người Sư Tử Đá được thân nhân biếu tặng đã không để lại sử dụng, mà lập tức nghĩ tới việc biến những thứ đó thành tiền và những hàng ngoại ấy ra khỏi cửa, đi vào thị trường. Điều đó đã hấp dẫn tiểu doanh nhân và khách hàng các nơi trong cả nước. Làm ăn buôn bán với người Sư Tử Đá, rất nhiều người đã phát tài to. Khi hàng ngoại được phép bán ở trên phố Sư Tử Đá, hàng lậu Đài Loan lặng lẽ đổ bộ lên Sư Tử Đá. Mới đầu là đồng hồ đeo tay, dù xếp, máy tính, tiếp đó là máy ghi âm, TV, thuốc lá, rồi sau nữa chủ yếu là thuốc lá, TV, video. Người Đài Loan không lấy nhân dân tệ mà cần vàng và bạc, dược liệu quý cũng được. Thời kỳ buôn lậu thịnh vượng nhất, rất nhiều người vùng ven biển chuyên đi các nơi trong cả nước thu mua vàng, bạc và dược liệu quý. Trong một thời gian, vàng bạc ở Đông Bắc, nội địa chảy xuống miền Nam rất nhiều. Sư Tử Đá phút chốc trở thành nơi tập kết hàng lậu, cả nước phải quan tâm. Hàng ngoại qua hải quan bị đẩy ra khỏi thị trường. Nhà nước đã có các biện pháp ngăn chặn buôn lậu ở Sư Tử Đá. Nhiều tàu buôn lậu bị chặn bắt, hàng lậu bị tịch thu. Sư Tử Đá là nơi tập kết hàng lậu, là mục tiêu trọng điểm. Các đợt bắt hàng lậu xuất hiện liên tục. Hình thức tấn công bất ngờ xuất hiện ở mọi nơi. Khám xét, hễ có hàng Đài Loan là nhất loạt niêm phong tịch thu ngay. Nhiều người mua hàng lậu vì thế bị thiệt hại lớn với người Sư Tử Đá. Buôn bán hàng lậu bị tấn công, nguồn hàng ngoại cũng cạn dần. Người Sư Tử Đá làm ăn thế nào đây? Khi nhà nước khuyến khích thành lập xí nghiệp tập thể thu hút vốn nước ngoài. Người Sư Tử Đá có cơ hội mới lên con đường sản xuất hàng ngoại nhỏ nhờ vào kiều bào. Tới năm 1988, toàn thành phố có hơn 10.000 cửa hàng buôn bán hơn 1.300 xí nghiệp công nghiệp, cửa hàng thời trang chiếm 70%, hình thành nên một thành phố thời trang. Hiện nay, danh tiếng kiều bào của người Sư Tử Đá ngày càng nổi tiếng, buôn bán ngày càng sôi động, trở thành một viên ngọc sáng trong khu vực xí nghiệp tư nhân Đông Nam. Do đó, làm ăn buôn bán với người Sư Tử Đá cũng có thể lợi dụng vị trí quê hương Hoa Kiều của họ, tận dụng thế mạnh của kiều bào. 1. Lợi dụng quan hệ ở nước ngoài của họ, thu hút trong liên kết ngoài, làm tốt việc buôn bán xuất nhập khẩu. 2. Lợi dụng hết mức số kiều hối nhiều của họ, thế mạnh vốn liếng hùng hậu của họ, liên kết với họ, xây dựng nhà máy cùng nhau phát triển. 3. Lợi dụng hết mức ưu thế kiều bào của họ, phát huy vai trò trung gian của họ, thông qua người Sư Tử Đá đưa sản phẩm của mình ra thị trường quốc tế. 4. Phải đề phòng hàng đường biển và hàng ngoại giả của họ. 3. Mua thời trang đến Sư Tử Đá. Sư Tử Đá là một thị trường thời trang lớn nhất của Trung Quốc. Hiện nay cả thành phố có 8.057 hộ buôn bán tư nhân, hơn 6.400 cửa hàng buôn bán nhỏ. Chúng phân tán ở 18 đường phố buôn bán, trong 4 thị trường hàng hóa nhỏ và 4 đại sảnh thương mại, trở thành một cánh quân chủ lực lớn mạnh nhất hoạt động kinh doanh buôn bán của thành phố Sư Tử Đá. Mấy năm nay, người Sư Tử Đá, một bộ thời trang đi khắp thiên hạ, hầu bao căng phòng. Nhưng họ ngày càng cảm nhận một cách sâu sắc, muốn mũ cao áo dài, phải trông chờ vào tri thức, phải phát triển khoa học kỹ thuật, và đã mời thuê cán bộ khoa học kỹ thuật với lương cao, đưa con cái tự phí học đại học đã thành phong trào, đồng thời đã bắt đầu sáng lập tổ chức nghiên cứu khoa học dân doanh. Hiện nay toàn thành phố có 33 tổ chức nghiên cứu khoa học dân lập. Nguồn vốn của các doanh nghiệp Sư Tử Đá có thể phân ra 4 loại lớn. Một là đã có sạp hàng, hai là đã ngồi tù, chỉ trước kia vì thành lập xưởng máy bí mật hoặc buôn bán đầu cơ bị bắt bỏ tù. Ba là đã lên rừng, bốn là đã ra biển. Xí nghiệp tư nhân là kiệt tác của các nhà doanh nghiệp Sư Tử Đá sáng tạo nên. Xí nghiệp tư nhân là xương sống để kinh tế Sư Tử Đá vươn lên cao, cũng là quân chủ lực của ngành thời trang Sư Tử Đá. Thời trang Sư Tử Đá đã mở đầu tốt đẹp, tiến quân vào Bắc Kinh từ hội chợ lớn thời trang chúc mừng Á vận hội. Tiếp đó họ tiếp tục tiến lên, tiếp tục tiến quân vào Đại Liên, Thẩm Dương, Cáp Nhĩ Tân, thẳng tới Tịnh Châu, Vũ Hán, Thành Đô, lần lượt tổ chức hội chợ ở hơn 20 thành phố lớn và vừa. Kết quả sau khi hoạt động là thiết lập được hơn 1.300 các đại lý tại thương trường lớn toàn quốc. Kết hợp cùng với việc đó là hơn 3.000 cán bộ doanh liên của Sư Tử Đá, hoạt động mạnh ở Nam Bắc Trường Giang, hơn 120 trạm liên vận tư nhân Sư Tử Đá, hơn 200 xe vận tải theo yêu cầu của khách hàng, kịp thời chở hàng tới các nơi trong cả nước, từ đó hình thành hệ thống thị trường thời trang lan tỏa khắp cả nước. Sư Tử Đá phát huy thế mạnh quê hương kiều bào, sản xuất thời trang chất lượng cao, kiểu mới, đã thâm nhập thị trường quốc tế. Hiện nay hơn 70 triệu chiếc bộ thời trang các loại và hàng hóa khác do hơn 4.000 nhà máy thành phố Sư Tử Đá sản xuất, hơn 40% bán ra hơn 30 quốc gia và khu vực toàn thế giới. Người Sư Tử Đá thấy cả nước trên dưới cùng mở cửa, giá đất, sức lao động, giá thành sản phẩm các nơi khác thấp hơn Sư Tử Đá nhiều, thì họ lại có hành động mới, tới các nơi khác thành lập nhà máy, từ xuất khẩu hàng hóa chuyển sang xuất khẩu tư bản. Vì vậy, rất nhiều người đua nhau làm ăn buôn bán với người Sư Tử Đá. Hiện nay, tại Sư Tử Đá có 15 vạn lao động nơi khác, có hơn 2.000 người mở quán ăn nhỏ ở Sư Tử Đá, có người chuyên đưa cơm cho những người làm thuê ấy. Ngày ngày, người nơi khác ra vào buôn bán quần áo ở Sư Tử Đá lên tới trên 30.000 lượt người. Sư Tử Đá trở thành nơi sản xuất thời trang lớn nhất toàn quốc. Vì vậy, buôn bán thời trang thì đến Sư Tử Đá lấy hàng. Không những tiện lợi, phục vụ tốt mà hàng lại đẹp, giá rẻ. Trên đây là một số tính cách đặc trưng của người Phúc Kiến. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe theo dõi. Trong phần tiếp theo của cuốn sách, kho sách nói.com.vn xin được giới thiệu tới quý vị và các bạn về tính cách của người Giang Tô.